Chương trình Đẹp hơn trong mắt nhau với Khiết Ngân xin được kính chào quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong mong muốn mang thêm những thông tin cho những người yêu cái đẹp và mong muốn nhìn thấy cuộc sống của chúng ta có thêm những điều tốt và đẹp hơn, và làm đẹp ở đây là trong ý hướng chúng ta giúp nhau đẹp hơn, tốt hơn và tự tin hơn, lịch lãm hơn trong cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và thưa quý vị, cùng tham gia trong chương trình ngày hôm nay chúng ta có chị Lãm Ngọc.
Dạ vâng, Lãm Ngọc xin được kính chào quý vị khán giả của SBS ạ.
Và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay chúng ta rất hân hạnh được anh Quốc Vinh sẽ cùng giúp thu chương trình.
Vâng, kính thưa quý vị, Khiết Ngân vừa cho chúng ta biết rõ nội dung của tiết mục của chương trình. Thì bây giờ Khiết Ngân phải nói rõ hơn là tại sao chúng ta cần phải làm đẹp.
Xin cảm ơn chị, thưa chị. Chắc quý vị cũng đồng ý là con người thì ai cũng hướng đến cái đẹp. Và nhất là phụ nữ, chúng ta xưa nay vốn đã được mệnh danh là phái đẹp rồi. Và cuộc sống của chúng ta luôn luôn hướng tới những cái điều đẹp hơn, tốt hơn. Và những cái đẹp của chân thiện mỹ, và đẹp là nằm trong cái toàn mỹ và toàn thiện đó. Riêng người phụ nữ Việt Nam, ngày xưa chúng ta hay nghĩ đến là người phụ nữ đẹp phải là người phụ nữ công dung ngôn hạnh. Và đối với cái nhìn của một người theo thế hệ bây giờ thì Khiết Ngân thấy cái chữ công dung ngôn hạnh đó nó càng phải được mở rộng ra, và nó càng phải được chúng ta chia sẻ nhiều hơn. Bởi vì người phụ nữ ngày nay chúng ta phải đối diện với rất nhiều những cái vai trò ở trong cuộc sống, đúng không chị? Và chương trình của chúng ta bên cạnh những người phụ trách chính, chúng ta sẽ có những cái người chuyên viên, chúng ta sẽ mời những người chuyên gia đến để chia sẻ cùng quý vị. Và chúng ta cũng sẽ có phần mời quý vị thính giả cùng gọi vào để chia sẻ, đóng góp ý kiến. Và Khiết Ngân hy vọng là chương trình của chúng ta sẽ là một cái sân chơi chung, một cái nhịp cầu chung cho tất cả chúng ta.
Vâng, vai trò của chuyên viên make up, của tư vấn thời trang rất là quan trọng, phải không Khiết Ngân? Yeah. Khiết Ngân có thể chia sẻ với quý vị thính giả biết một tí về Khiết Ngân. Được biết Khiết Ngân là một gương mặt rất quen thuộc trong ngành thẩm mỹ và nhiều trong lĩnh vực khác.
Dạ xin cảm ơn chị. Thật ra thì Khiết Ngân cũng không phải là nhiều kinh nghiệm lắm đâu. Trước hết Khiết Ngân là người có thể nói rất là yêu cái đẹp. Rất là thích học hỏi về lĩnh vực làm đẹp, trước nhất là để làm đẹp cho mình. Và sau đó thì Khiết Ngân cũng may mắn có được cái sự yêu quý của rất nhiều khách hàng. Thì từ đó thì Khiết Ngân cũng đã ở trong nghề thẩm mỹ được khoảng chừng 10 năm nay rồi, hơn 10 năm rồi. Và Khiết Ngân nghĩ là mỗi người có một cái quan điểm khác nhau về sắc đẹp. Tuy nhiên trong cái chương trình này, với những cái mong muốn được chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái điều mà mình học hỏi được, có thể hy vọng là có thể giúp được quý vị một phần nào đó.
Vâng, nếu nói đến sân chơi chung, nhịp cầu chung và cả phái nam và phái nữ nữa, thì trước hết Khiết Ngân chia sẻ về phái nữ là Khiết Ngân đã nói là phái nữ ngày xưa là đẹp được đóng khuôn trong công dung ngôn hạnh. Và với thế kỷ 21 như thế này đó, thì phái nữ rất là bận rộn. Vậy cái đẹp của người phụ nữ ngày xưa và người phụ nữ trong thế kỷ 21 này khác nhau như thế nào? Cũng như cái đẹp của người nam?
Thưa chị, chắc mà trước khi mà trả lời câu hỏi của chị đó, chương trình sẽ là chương trình chung cho tất cả chúng ta. Không nhất thiết phải là các chị, các cô nghe đâu. Mà Khiết Ngân hy vọng là các anh, các chú cũng nên nghe chương trình này để chúng ta hiểu được tâm tư và nguyện vọng của những người phụ nữ, những người ví dụ người yêu, người vợ hay là chị mẹ của mình, trong cái thời nay tâm tư của họ đối với cái đẹp và những cái, bởi vì chúng ta không chỉ gói gọn trong vấn đề làm đẹp mà chúng ta sẽ có rất là nhiều những đề tài, cho nên chương trình này hy vọng cũng sẽ là một cái nhịp cầu cho không những chỉ các cô nữ mà cũng là các anh, các chú nam luôn. Và thưa chị, lúc nãy chị có hỏi Khiết Ngân về cái đẹp ngày xưa trong của người phụ nữ Việt Nam so với cái đẹp bây giờ có khác gì không? Chị đã hỏi thì Khiết Ngân xin được phép chia sẻ như thế này, và đây chỉ là ý kiến riêng của Khiết Ngân thôi. Và Khiết Ngân cũng có tìm hiểu qua một số những cái thông tin đó, thì Khiết Ngân tổng kết được như thế này. đối với Khiết Ngân thì cái đẹp thời nào nó cũng phải nên gói gọn ở trong không những chỉ là đẹp cái dung nhan mà chúng ta còn phải có cái đẹp tâm hồn nữa, về phong thái nữa. Cho nên đó là Khiết Ngân vẫn thích cái câu công dung ngôn hạnh. Tuy nhiên so với ngày xưa thì người phụ nữ có vẻ phải ở trong khuê phòng nhiều hơn, ít cứ đi ra ngoài cuộc sống. Và người phụ nữ bây giờ chúng ta không những chỉ biết làm cơm nước, chúng ta không những phải giỏi trong gia đình mà chúng ta còn phải, cái công ở đây nó còn trải rộng ra với việc làm, với vấn đề giao tế ngoài xã hội. Cho nên công dung ngôn hạnh nó phải được nó phong phú hơn, nó đa dạng hơn. Và người phụ nữ ngày nay, không biết các cô có đồng ý hay không, các chị có đồng ý hay không, mà Khiết Ngân thấy là trách nhiệm nhiều hơn, nặng hơn ngày xưa. Không biết các cô có đồng ý không ạ?
Vâng, vai trò của người phụ nữ trong thế kỷ 21 rất là bận rộn. Và vì phải làm đẹp cho mình để tiếp xúc với xã hội, với nghề nghiệp. Ngoài ra còn phải làm tròn bổn phận của người mẹ, của người vợ. Như vậy, với cái câu là người đẹp về lụa đó, Khiết Ngân có cái sự suy nghĩ như thế nào?
Thưa chị, Khiết Ngân thấy cái đó nó rất là đúng. Nhưng mà cái chữ lụa ở đây, đối với cái nhìn của Khiết Ngân thì chúng ta trong chương trình ngày hôm nay có lẽ là ý chị muốn nói nó rộng hơn, là lụa không phải chỉ là trang phục, không phải về quần áo, mà nói chung là tất cả những cái thứ trang phục trên người, những cái make up, những cái accessory, những cái phong cách để làm cho tất cả những điều làm tạo cho mình đẹp hơn về mặt dung nhan, về cái nhìn đối với người bên ngoài, đúng không chị? Đối với em đó thì em thấy cái bề ngoài nó rất là quan trọng, là bởi vì đó là cái nhịp cầu đầu tiên để tạo ấn tượng, để tạo cái sự gần gũi cho người đối diện, trước khi chúng ta có thể nói đến vấn đề chia sẻ về tâm hồn, hay là những cái hợp nhau khác hơn, hoặc là những cái kiến thức, hoặc là những cái mình nói là dung hoặc là hạnh thì mình sẽ tìm hiểu sau, đúng không chị? Cho nên cái dung là cái thứ đầu tiên bắt mắt, và lụa là một trong những cái điều mà cần thiết để cho chúng ta có thể thể hiện con người của mình qua cái đẹp đầu tiên.
Vâng, nói tóm lại trong thế kỷ 21 là người phụ nữ cần phải đẹp trước, phải không? Phải cho mình cái đẹp đó nó có đi đôi với sự phong cách, sự lịch lãm trong nghề nghiệp, để tạo cho mình có một cái sự thăng tiến, có sự tình cảm ở một bước đầu. Còn phía nam thì sao, Hoa Khiết Ngân?
Khiết Ngân nghĩ người nam cũng giống như là người nữ, vẻ đẹp cũng nên được chú trọng, chứ không phải là ngày xưa người ta hay nghĩ đàn ông thì đẹp có thể là chỉ thành đạt, thì dĩ nhiên đó là một cái sự hấp dẫn, một trong những yếu tố hấp dẫn của người đàn ông, nhưng mà chú trọng một chút về cái bề ngoài của mình, làm cho mình sạch sẽ tươm tất, và ăn mặc thí dụ hợp mốt một chút vẫn là một cái nét đẹp, là tạo được cái sự bắt mắt, tạo được cái nhịp cầu đầu tiên, đúng không chị?
Lâm Ngọc nhớ là ngày xưa thì Việt Nam mình hay ưa chuộng mỹ phẩm thời Pháp và của Nhật. Bây giờ thì lại có xu hướng chiêm ngưỡng những mỹ nhân của Đại Hàn. Và Lâm Ngọc thấy có một vài mỹ phẩm đại diện là người nam. Như vậy thì Khiết Ngân có thể chia sẻ thêm cái nét đẹp của người Đại Hàn, và người nam đã đóng vai trò rất là quan trọng trong vấn đề thẩm mỹ hiện tại của Đại Hàn.
Dạ thưa chị, hiện nay đó Khiết Ngân thấy cái xu hướng rõ ràng là cái nhìn về thẩm mỹ nó rộng hơn, nó đa dạng hơn, và có vẻ khá là thoáng hơn so với ngày xưa. Chúng ta chỉ chú trọng đến người phụ nữ nhiều hơn. Tuy nhiên đối với cái nhìn của Khiết Ngân thì Khiết Ngân cảm thấy nam và nữ đều cũng nên chăm sóc mình như nhau, nhưng mà người nam thì nên chăm sóc ở cái mức độ nhẹ nhàng hơn. Và Đại Hàn, một trong những nước tân tiến trong vấn đề làm đẹp, và họ đã đưa ra hình ảnh của người nam, và thật ra trong những cái quảng cáo của những nước Tây phương chúng ta vẫn tìm thấy hình ảnh của những người nam bên cạnh dầu thơm. Bây giờ chúng ta sẽ có những cái phần những cái quảng cáo về dưỡng da, và Khiết Ngân cho đó là một cái nhu cầu căn bản hết sức là cần thiết và bình thường. Cho nên là các anh các chú ở nhà đó đừng có cảm thấy ngại, người nam cũng phải có những cái nhu cầu làm đẹp. Tuy nhiên cái đẹp của chúng ta nó sẽ phải kín đáo và nó nhẹ nhàng hơn, chứ không lè lẹt như người phụ nữ được. Chúng ta hy vọng là trong một cái chương trình nào đó chúng ta có dịp sẽ nói chi tiết sâu hơn về làm đẹp cho nam như thế nào. Quý vị đang nghe chương trình Đẹp hơn trong mắt nhau với Khiết Ngân. Và chắc có lẽ là trong chương trình ngày hôm nay, để mở ra một chút cái nhìn về thời trang cũng như là cái vai trò quan trọng của hình ảnh cá nhân của chúng ta đối với xã hội, thì chúng tôi đã rất là hân hạnh mời được cô Nikita Chu, tên tiếng Việt là Chu Lan Chi, đến từ Adelaide, là một chuyên viên tạo dựng hình ảnh cá nhân, mà mình nói cho dễ hiểu nhất là một người chuyên viên tạo mốt á, thì cô đã từng cộng tác với rất nhiều những chương trình lớn của Úc, trong đó có đài truyền hình số 7, và đến nay cô đã trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tạo dựng hình ảnh cá nhân, và đặc biệt cô được biết đến rất nhiều qua chương trình Một Giờ với Nikita. Xin được mời quý vị cùng theo dõi phần phỏng vấn. Xin được chào Nikita.
Xin chào quý vị và chào Khiết Ngân. Rất vui hôm nay sẽ được tâm tình với quý vị và Khiết Ngân về cái đẹp và thời trang và cả phong cách nữa.
Thì đối với bạn, trang phục đóng vai trò như thế nào trong đời sống của con người, nhất là phụ nữ?
Theo Nikita thì trang phục đóng vai trò rất quan trọng. Nikita xin được chia sẻ là Nikita rất thích một câu này của ông Oscar Wilde. Ông đã từng nói rằng là chỉ một kẻ ngốc mới không xét đoán con người qua vẻ bề ngoài của họ. Nikita thấy ông nói rất là đúng, vì là chúng ta ăn mặc thế nào nó rất quan trọng, đúng không? Nó quan trọng bởi rất nhiều lý do. Ở phương Tây ý, thì người ta thường chọn những bộ quần áo để nó sẽ tiết lộ với cả thế giới một điều gì đó về họ. Vì vậy trang phục, Khiết Ngân có biết không, với tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng, nó sẽ cho cả thế giới biết bạn là người vui vẻ, thông minh, vụng về, ngượng ngùng hay quyến rũ.
Cho nên thông qua trang phục có thể nói lên rất nhiều điều, đúng không Nikita?
Đúng rồi, chúng ta chính là những người đặt tên cho cái phong cách riêng của mình. Và trang phục sẽ truyền tải tất cả những phẩm chất này và còn hơn thế nữa cơ.
Mặc dù cá nhân Khiết Ngân không phải là người tạo dựng hình ảnh hay là một stylist như là Nikita, nhưng mà Khiết Ngân vẫn cảm thấy bên cạnh make up và tóc thì trang phục đóng một cái vai trò rất quan trọng trong cái việc tạo dựng hình ảnh cho và giới thiệu mình đến mọi người. Nhưng mà rất là nhiều người Khiết Ngân thấy rất là đẹp, khuôn mặt rất là xinh, mái tóc rất là đẹp, và họ cũng không tiếc tiền để sắm trang phục, nhưng mà họ hay mặc. Đối với mình thì mình thấy nếu mà họ có thể khác hơn một chút thì sẽ đẹp hơn. Cho nên trong cái nhìn của một người stylist như Nikita đó, thì cái lỗi thời trang nào mà người ta thường hay gặp đối với những người khách hàng mà Nikita thường gặp đó?
Nhất là những người Việt nha. Nhất là những người Việt thì Nikita hay thấy có một lỗi là mặc quá nhiều hoặc chọn những màu sắc không hợp với cả nhau, và mặc quá nhiều màu sắc trong một trang phục. Hoặc là mặc đồ không đúng nơi đúng chỗ, ví dụ như là mặc diêm dúa quá ban ngày hoặc là mặc đơn giản quá buổi tối chẳng hạn, và mặc đồ không fit, không đúng size của mình đấy. Và đây cũng là tip mà Nikita hay chia sẻ với khách hàng và dạy con gái nữa, ngay từ hồi em còn rất nhỏ, là khi mặc một bộ quần áo lên người ấy, là không chọn quá 3 màu trong một trang phục. Tức là tối đa chỉ được 3 màu thôi, và nếu mà họ thêm 3 màu thì phải bỏ đi một màu. Thì cái đó là cái safe nhất để có một trang phục mà nó không bị lòe lòe.
Trong cái nhìn của bạn, cái đồ brand name nó có quan trọng không? Nó đóng vai trò như thế nào ở trong cái cách phối trang phục?
Thứ nhất ấy, là vẻ thanh lịch và vẻ đẹp. Nikita nghĩ không phụ thuộc vào tiền. Khiết Ngân có đồng ý với cả Nikita là thế không?
Khiết Ngân rất đồng ý. Cái tác phẩm rất đẹp, nhưng khi mà phối chung với nhau mà không đúng cách nó vẫn không đẹp.
Đó. Thế nên là cái đồ brand name ấy, nó có đẹp hay không ấy, phụ thuộc vào mình, phụ thuộc vào vẻ thanh lịch, và nó phụ thuộc vào sự lựa chọn tinh tế của mỗi cá nhân mình nữa.
Đúng vậy.
Bạn có lựa chọn tinh tế chính là bạn đang thanh lịch. Nikita nghĩ thế. Và mình nên chọn lựa tinh tế những thứ tốt nhất trong khả năng chi trả của mình thôi. Không, nhiều khi không phải cố, nhiều người Khiết Ngân biết đấy, tức là cố để dành dụng hết tiền tiết kiệm để mua một cái túi xách chẳng hạn, thế thì nhiều khi nó
vượt
không
quá
có
khả
được
năng của mình,
vượt quá khả năng của
mình, stress mà không cần thiết, đúng không bà?
Đúng rồi. Và cái điều quan trọng nhất ý, là phải để tâm tức là để tâm đến những cái món đồ của mình. Christian Dior có một câu nói rất là hay là hãy để tâm khi chọn một bộ đồ, để tâm khi mặc chúng và để tâm để giữ gìn chúng.
Thường Khiết Ngân thấy người phụ nữ Việt Nam, người phụ nữ chúng ta, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam đó, chúng ta hay dành hết thời gian lo cho gia đình, rồi chúng ta nghĩ sau khi lập gia đình đó thì chúng ta không có chú trọng nhiều về cho mình nữa, bởi vì nghĩ
đúng
là thôi hoa đã có chủ, hoặc là chúng ta đã có chồng có con rồi thì diện làm cái gì. Nhưng mà không biết Nikita nghĩ sao, nhưng mà đối với cái
Nikita
nhìn của Khiết Ngân đó,
Khiết Ngân.
Mình làm đẹp cho mình chăm chút cho mình, đó cũng là bổn phận để mình cảm thấy tự tin hơn, mình vui vẻ, mình mang đến những cái positive thinking trong gia đình của mình. Nikita nhớ không? Trịnh Công Sơn nói là sau lưng thời con gái, môi son đừng biến lười, cho ta còn mãi mãi chút mùi phấn hương bay. Đúng không quý vị? Đúng không Nikita? Cho nên
Nikita hoàn toàn đồng ý với Khiết Ngân trong chuyện này, và Nikita biết là người phụ nữ Việt Nam mình rất là đẹp. Một trong những phụ nữ đẹp nhất châu Á. I can be sure with you that. Và nhưng mà người phụ nữ Việt Nam mình lại còn đẹp từ bên trong lẫn bên ngoài, nên là họ hy sinh vì chồng vì con.
Nhưng mà mình hy sinh, mình vẫn hy sinh, nhưng mình vẫn phải chăm sóc cho mình. Đúng không bạn?
Thì mình hy sinh nhiều quá cho chồng cho con và mình quên đi bản thân mình. Và rất là tội nghiệp là khi mà mình quên đi bản thân mình thì tất cả mọi người cũng sẽ quên mình. Vì vậy nên là chăm sóc bản thân, yêu bản thân trước, và mọi người sẽ chú ý hơn đến mình.
Đúng rồi. Khiết Ngân có nhớ một câu nói là mình phải tôn trọng mình trước, trước khi mình đòi ai đó, người khác tôn trọng mình.
Và Nikita nghĩ là để cái bước đầu tiên ấy, mà để cho mình đẹp lên và để cho mình look after mình là tìm đến một cái phong cách. Và Nikita cũng muốn chia sẻ thêm, vì từ nãy giờ mình cứ nói về phong cách. Vậy phong cách là gì? Thì Nikita cũng muốn chia sẻ với cả quý vị ở đây là phong cách là những gì, nó thuộc về văn hóa, nó là sự tu dưỡng, là sự tu luyện của bản thân. Tập thể dục mỗi sáng, tập yoga, pilates, tất cả những cái đó là cái đóng góp vào để xây dựng nên một cái phong cách của mình. Vì mọi người để ý mà xem nhé, vẻ đẹp là do trời cho, còn phong cách ấy là do mình tu luyện mà thành. Vẻ đẹp có thể bị chìm nghỉm, nhưng mà nếu có phong cách thì nó sẽ luôn luôn nổi
tỏa
bật
sáng. Đúng,
mình
rồi.
Sẽ không bao giờ già đi nếu mình có phong cách. Và chúng ta phải làm sao để tôn lên được một số đặc điểm mà trời phú của mình. Điều đó tạo nên phong cách và sự tinh tế của riêng mình.
Đúng, mình không nên bắt chước người ta, bởi vì nhiều khi mình bắt chước mình chỉ là thứ copy thôi.
Vâng, copy. Nhưng mà mình có thể có một cái cách như thế này, tức là Nikita có một cái trick như thế này cho tất cả khách hàng, và cũng xin chia sẻ với quý vị ở đây là hãy tìm cho mình một thần tượng, ví dụ như thần tượng của Nikita là Audrey Hepburn, and Diane Keaton, Coco Chanel, Judi Dench, Helen Mirren. Mình có thể thích mỗi người một chút và lấy cái đẹp đó
mình tạo
mang
thành một
về
cái riêng cho mình.
Mang về và tạo thành một cái riêng cho mình,
gọi
và
là
cái
mình
đó là của mình
lại cho hợp với
mình, không
con
thể
người và hoàn cảnh của mình, đúng không?
Đúng rồi. Vì là ví dụ như này nhé, có một ví dụ khi mình đi ngoài đường chẳng hạn, thấy một cô gái này có dáng đi rất là đẹp, thì Nikita sẽ follow cô ấy, follow cho đến cùng để học bằng được cái dáng đi đẹp đó, và sau đó mang cái đó dáng đi đấy vào của mình và nói là nó là của mình, vì là mình tu luyện mà. Mình nhìn thấy cái đẹp đó mình mang về và mình luyện tập, thì cái đó, cái đẹp đó sẽ là của mình, theo cái nó sẽ tức là vào cơ thể mình theo một cách riêng.
Đúng rồi, nó dung hòa theo cái cách thể hiện của mình. Mặc
đúng
dù
rồi.
Là mình lấy cái ý tưởng đó, nhưng cái lấy ý tưởng khác với lại copy giống như là người thấy người ta, ví dụ người ta mặc một cái áo đó, mình thấy đẹp, nhưng mà không có nghĩa là mình đẹp cái đó gọi là copy. Mình mặc một cái áo y chang như vậy, nhưng mà nhiều khi cái
đúng
tướng
rồi.
Của mình không đẹp. Ví dụ cái áo đó, cái kiểu đó, người mình hơi thấp hơn thì mình phải cắt nó ngắn đi một chút, mình phải sửa cho nó phù hợp với mình.
Đúng rồi, hoặc là mình dựng cái cổ áo lên, hoặc mình sắn cái tay áo cho nó khác đi một chút. Thì vì vậy nên là những người phụ nữ mà có phong cách ấy, phong cách đó sẽ tiếp tục và sẽ luôn luôn khiến họ tỏa sáng ở mọi tuổi, trung niên hay là và còn lớn hơn thế nữa cơ.
Yeah.
Thế nên là những cái mà chúng ta thấy đều là cách họ thể hiện qua cách ăn mặc đó, và đó là cái thương hiệu của riêng mỗi người,
Đúng
và
vậy.
trong mỗi chúng ta, trong mỗi người phụ nữ chúng ta nên có những cái thương hiệu riêng cho mình.
Đúng vậy. Và bây giờ thì một lần nữa, Kiết Ngân và để chương trình đẹp hơn trong mắt nhau xin được cảm ơn Nikita và xin được hẹn gặp lại Nikita trong chương trình kỳ tới, và xin mời Nikita gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Yeah, Nikita thay một lời chào tạm biệt thì Nikita muốn gửi đến quý vị và Kiết Ngân một câu mà Nikita rất là tâm đắc, là hãy trung thành với sự thanh lịch. Đó là sự ổn định trong phong cách, và đừng bao giờ ngừng học hỏi và tập luyện. Xin cảm ơn tất cả mọi người.
Xin cảm ơn Nikita. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta đến đây là chấm dứt. Kiết Ngân một lần nữa xin rất hân hạnh cảm ơn quý vị đã theo dõi, và hy vọng gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Nếu quý vị có những thắc mắc hay là những cái chia sẻ muốn liên lạc với chúng tôi, xin mời quý vị hãy liên lạc về địa chỉ email vietnamese.program@sbs.com.au.